quý vị. Trước bây giờ cái tung này mình nói chuyện mấy người mới tới, anh nói họ không biết là mình nói về cái chuyện mà luân hồi. Luân hồi là bây giờ người ta thường ai cũng biết cái chuyện luân, cũng tin cái chuyện luân hồi. Có mấy cái vị thầy ở trường đại học nghiên cứu về cái luân hồi. Thì các vị giáo sư đó đi khắp mọi nơi và phỏng vấn mấy cái em bé đó, mà có nhiều em bé trong thế giới này họ nhớ lại cuộc đời trước của họ. Mà khắp hết nghe, không phải riêng ở bên Á Châu không, mà còn Âu Châu cũng có. Nhất là xứ Mỹ này, có một cái cậu đó 4 tuổi thôi, bằng nửa cái cậu nhỏ này. Nó 4 tuổi nó trước là con sống ở được cái thành phố Hollywood. Nhà có một cái phòng cái hồ bơi lớn thiệt lớn. Nó là hồi trước á là con đã làm nghề mà múa nhảy, làm diễn viên đóng phim đó, rồi sau này làm agent, rồi xong rồi đi khắp thế giới trên mấy chiếc tàu sang trọng. Thế mà mẹ mà nói trời, con nói gì nó tầm bậy tầm bạ, người ta tưởng con điên bây giờ. Cái nói nhất định nó nói như vậy. Thế nên bà mới bắt đầu lật cái sách ra mà coi mấy cuốn sách về cái điện ảnh đời xưa đó. Đang nhìn cái sách bỗng nhiên nhỏ nó, mẹ biết là đây là con đó nghe, cái hình mà cũ rích rồi. Và người ta mới nghiên cứu, ta nhìn những cái tài liệu về những cái đời xưa, cái hình đó. Thì ra cái người đó lúc trước, người đại tử đó lúc trước đã làm nghề mùa nhảy múa, trước khi nhảy múa mới thành làm đại tử. Rồi ông giàu nữa thì ông mua một cái mansion ở bên Hollywood đó, có cái hồ bơi. Rồi sau này ông về hưu rồi ông làm cái nghề giới thiệu, ông kiếm người tài tử cho mấy cái hãng. Thành ra ông giàu dễ sợ. Ông đi du lịch trong mấy chiếc tàu sang trọng. Cái việc thời buổi nay mình có những cái tài liệu người ta tin như vậy, thành ra không cần phải bàn tán. Sau cái đệ nhất thế chiến, có một cái nước bên Âu Châu đó, họ chủ trương là họ muốn đề cao cái là không tin cái tôn giáo, không tin có thượng đế. Okay. Họ tổ chức một cái hội, họ mời ba cái vị nổi tiếng, khoa học gia nổi tiếng. Thì ông một người đầu tiên là ông khoa học gia gọi là vật lý học. Thì ông mới nói là tôi đó đã từng dùng cái máy, cái ông nhòm mạnh nhất đó, nhìn trong cái khung trời 20 năm trời đó. Không có cái bằng cớ nào có cái quả trời hết đó, không có cái quả thiên đàng hết đó, mà thành vậy thượng đế không thể nào có được. Dân chúng bộ tay quá trời tán thán ông này bằng gì đó, trình bày cái bằng cớ rõ ràng, rất là chính xác. Thành ra người ta thích lắm. Rồi người thứ nhì là một cái vị bác sĩ. Nó tôi đã làm bác sĩ mổ, chuyên viên ngành mổ 20 năm rồi. Tôi đã từng mổ xẻ biết bao nhiêu còn sống, biết bao nhiêu xác chết rồi. Nó là tôi đã mổ hết tất cả mọi nơi, tìm mổ tất cả mọi nơi, tìm nơi tim, tìm nơi phổi, tìm nơi gan, tìm nơi óc, không thấy chỗ nào mà cái chỗ mà có cái tâm hồn, có cái linh hồn nó ở hết. Không thể nào có cái linh hồn được, cái chuyện không thể có được. Đó là nó không có bằng cớ. Thôi người ta vỗ tay quá trời, ông này trình bày hay quá, rất rất là xác thực. Người thứ ba là một cái giáo sư về cái luân lý. Sau khi chết không còn cái gì hết đó. Không có cõi trời, cũng không có địa ngục. Rồi, tôi đã từng đọc biết bao nhiêu sách vở, nghiên cứu biết bao nhiêu kinh điển, mà không có cái bằng cớ nào nói là có cái linh hồn hết. Thế ai cũng sắp giải tán rồi, cái đó là tháng phục, chắc là không có thượng đế, không có cái linh hồn. Thì có một bà cụ vừa đứng dậy, bà hỏi: cho phép tôi hỏi vài câu được không? Nó được hỏi đi mấy người, cái vị mà vật vật lý học đó. Bà hỏi vậy cho bẩm 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 ngài, ngài có tin là có gió không? Đó, trong vật lý học gia nói là đương nhiên là có gió rồi, cái đó là ai không biết. Bẩm bẩm thưa ông, thì bà mới nói ông quên rồi hả? Ông có tìm 20 năm hay nữa cũng không thấy được cái gió, không cách nào mà thấy được gió hết. Thằng bà mới nói nếu như vậy thì ông thấy không thấy gió mà ông tin là có gió, thì nếu ông không thấy được Thượng Đế, không thấy được cái thiên đàng thì cũng nghĩa là thiên đàng không có. Rồi bà quay về cái ông bác sĩ mà hỏi thưa ông, nói thưa ông có tin về tình yêu không? Đương nhiên là tôi thương mẹ tôi dễ sợ lắm. Bà nói ông cho tôi mượn cái dao mổ của ông được không? Bà nói là ông cho tôi mượn cái dao tôi mổ ông, tôi quay thử trong thân ông á, cái tình thương của mẹ ông nó nằm ở đâu, trong tim hay là trong trong óc hay là trong cái mạch máu. Bà mới nói ông thấy rõ ràng không, bác sĩ thấy không, không thể kiếm được cái tình thương ở đâu, cái bộ phận nào hết trong cơ thể của ông mà ông biết, trong tâm ông biết là có cái tình thương. Rồi nói cái vì giáo sư, khi mà bà trước khi bà sinh nằm trong thai của mẹ bà, và nói là nếu như trong thai mẹ mà có người nói với bà là khi sinh ra sẽ ở có cái nhà để mà ở, có sông, có núi, có mặt trời, có mặt trăng, chắc bà không tin nữa ha. Mà hiện bây giờ bà thấy như vậy không có bằng cớ, không có nghĩa là không có cái thật. Hồi xưa người ta có những cái bàn luận về chuyện đó lắm. Hồi xưa hơn nữa bên Ấn Độ đó có một cái vị tu sĩ Phật và vị tăng tu sĩ Phật giáo rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Hồi xưa bên Ấn Độ người ta thích bàn luận đó. Ông nổi tiếng về bàn luận, nổi tiếng là bàn luận chưa bao giờ thua. Thì một cái bên ngoại đạo đó, ông ngoại đạo khác ông nói là không có cái nhân quả, không có cái luân hồi, cái chuyện đó chuyện tâm mày. Đều cái lúc mà bàn luận đó, thì cái ông sư đó ông đã bài cái người ngoại đạo. Thì ông kia mới ngoại đạo mới nói là tôi biết ông giỏi hơn tôi, ông giỏi cái nghề mà bàn luận, ông giỏi đến độ ông có thể chứng minh cái gì mà không thể có mà chứng minh nó có. Đó, tôi thua ông chỗ đó thôi. Để không có cái bằng cớ nào mà về cái lừa luân hồi hết đó. Vì vậy cái này là được biên ghi chép lại trong sách vở của bên Ấn Độ. Thì cái ngày sư đó mới nhờ ông vua ra làm chứng. Ông nói cho cái người ngoại đạo nói tôi sẽ chứng minh cho ông tôi sẽ đi luân hồi. Lấy người ta nhờ người ta phết cái mực đỏ này cái trán rồi để một cái viên ngọc trong cái miệng ngậm lại xong chết. Rồi ngài nhờ nhà vua đó liệm cái tử thi đó trong một cái quan tài bằng sắt, niêm phong lại không mở ra. Rồi bỗng nhiên có một cái đứa bé nó sinh ra ở nơi trán đó có cái chấm đỏ đỏ, ok, có điểm đỏ. Cái miệng thì ngậm cái mới đẻ ra là ngậm cái viên ngọc. Nghe chuyện đó chưa? Thái Lan cũng có, Việt Nam cũng có. Việt Nam có nhiều cái chuyện như vậy đó. Thì kể hết cho quý vị nghe. Họ thấy chừng là họ báo cáo cho vị vua. Mở cái con tài ra. Thành ra cái ông ngoại đạo mới thán phục, nó là té ra Phật giáo mà có trí huệ dễ sợ, mới tin cái luật nhân quả. Cái câu hỏi là tại sao mà cái ông sư đó mà ông chết cách nào? Thầy nói là cái lúc mà người tu thiền đó, ta có mấy cái phương pháp, ta có thể chết lúc nào ta muốn được, muốn chết là chết ngay lập tức. Cái gì vừa niệm Phật chết cũng được nữa. Người nói thầy có cái phương pháp dễ lắm. Mà thầy chưa dám làm nè. Đợi quả ngân làm trước. Mấy ông thầy sư này muốn thử được. Có ai muốn không? Có ai muốn thử? Thầy sẽ dạy ngay lập tức. Chứ bây giờ nó thất bại hết đó. Thầy nói thầy tin như này, thầy chưa muốn thử này. À, thầy nói cái chết là sao? Thầy nói là cái chuyện đó thông thường lắm, mà tại vì bên cái thiền tông đó, bên đạo Phật đó, có những cái vị mà chàng tới cái trình độ A La Hán rồi đó, thì người ta muốn sống bao lâu cũng được hết đó, muốn chết là chết ngay lập tức, muốn chết lúc nào cũng được, muốn sống cần bao lâu cũng được, chết thì dễ, còn sống lâu có nghĩa là họ nhập cái định, thành họ cái cơ thể họ không có hoạt động nữa, nhưng điều họ không có chết, họ cứ ở với hồi, giống như mấy con gấu mà trong mùa đông nó vào cái cảnh giới đó, nó ngủ vậy đó, giống như ngủ vậy thôi. Okay. Thì cái nhập định, họ có thể nhập định cả ngàn năm, cả 10.000 năm, rất là dễ dàng. Và tại vì không thể nào cái cơ thể cái việc khó đó thì nó mình xài nó sẽ hư, cái da nó sẽ nhăn, cái răng nó sẽ rụng, cái tim đập hoài nó sẽ mòn, nó sẽ chết, nó sẽ hư, cái đầu gối nó sẽ hư, nó chịu thôi. Thành ra nhưng đều cái thức mình nó không có chết, okay. Thành ra họ ngưng là họ nhập định thôi. Rồi có một ví dụ khác là ngài lục tổ khi mới chết đó, thì cái thân nó thành cái nhục thân của thầy, ngài bỗng nhiên thành hóa thạch, thành nó không còn hư hoại nữa. Rồi bên mấy người khoa học gia Nhật họ không có tin chuyện đó, rồi họ mới cúng dường một số tiền rất là lớn, rồi xin một cái tí xíu thôi, rồi họ mới nói họ xin phép, họ lấy cái khoang đó, mấy khoang đó, khoang cái lỗ rất là nhỏ xíu rồi, họ để họ móc ra cái xác của ngài, cái sample của xác của ngài ngài lục tổ, rồi họ mới công nhận rằng á là đó, cái mảnh đó là cái xác thịt của con người, không thể nào đồ giả được. Mấy vị thiền sư họ dễ sợ lắm.
Dạ bà thầy, mấy hôm chiều này lúc nào cũng có sám hối, thì có người thắc mắc phải là sám hối như vậy thì cái tội có tiêu diệt hay không, nếu tiêu diệt thì cái luật nhân quả ra thế nào?
Thầy không biết nữa. Nếu mà thầy nói trời có thì thầy tự đi ngược lại lời của Phật là không có luật nhân quả, mà nếu thầy nói không á thì thầy thí của giờ thì giờ cái vị cả 4 ngày liên tiếp rồi sao thầy trả lời được, để cái ông thầy nhỏ đó ông trả lời cho con nghĩ sao.
Thầy, con tin là các vị Phật trong đó cái tên trong đó khi mấy ngày đó tu, mấy ngày có cái nguyện giống như Phật Diệt Sư vậy, khi nào sau này thì làm rất là nhiều công đức, thì ngài nói là sau này tôi thành Phật đó thì ai xưng danh hiệu tôi thì sẽ được cái phước lớn như thế nào đó thì sẽ tiêu tội. Ví dụ bây giờ mình kêu ông Obama, ví dụ đi nha, mình kêu ông Bill Gates đi, mình có anh Bill đô là, mà mình thiếu cái bang America có 1,000 thousand trả, tại vì ông Bill Gates ông nguyện ai kêu tên tôi thì cho Bill đô là, mà tôi thiếu bang America có 1,000, thành ra bây giờ mình giết cái người đó, mình làm gì đó nó có cái tội thiệt. Mà các vị Phật thì á, khi mà người ta trong đường nhân quả người ta tu, người ta làm rất nhiều công đức, nguyện những công đức này sau này ai kêu tên tôi thì sẽ được cái phước đức đó, mà sao đó thì Phật Thích Ca là người chánh ngữ, đâu bao giờ nói dối đâu, cho nên nhiều người ta đã tin rồi, ta làm thì thấy có kết quả, nên tôi nghĩ đó là cũng là luật nhân quả thôi.
Nghe được chưa? thầy không đụng cái này đâu. Có ngân nghĩ sao? Có hiệu nghiệm là không? Bà này bà biết hết mà. Cái gì bà cũng biết hết á.
Hay gì là Phật? Bà thầy, ngày xưa đó, người đi dẫn Hòa Thành đó, thì ngón không biết đạo nhiều đâu. Cái ngày Hòa Thành Tiên Hóa thì đi một cái nhà đó, để dạy đệ tử chính tả. Ông ra câu gì để người ta chính tả. Thì ngọ tình cờ ngọ đi ngang qua, ngọ nghe cô cứ nói ở ngày Hòa Thượng Tiên Hóa ở cái căn nhà này, cái ngọ nhắc má ngọ với cái bà già kia hai người cái đi vô. Đi vô mình đâu có biết cái gì đâu, mình cũng không nghe, nói tiếng phổ thông nó nặng quá mình không biết nghe. Cái xong á, thầy thuyết pháp xong rồi thầy đi ra, đi ra rồi đó thì ai nào cũng lại ở trên á thì ngồi thằng biết lại với má mà cũng đi, đi ra cái ổng cái ngày á, cái người đó chở ổng, chở ổng cái ổng kêu ngừng xe ở chỗ đó để chút tụi mọi đi ngang qua, trong đó cái đầu ra dòm dòm mà ngon ngon không biết đậu, cái nghiệp của mình của Quả Ngâm đó nó nhiều lắm mà nó nặng lắm. Cái tự nhiên á có một cái luồng gió mà mình trong thời đó không biết, bây giờ nghe tiếng pháp viết thì mình từ mình sẽ biết. Cái xong mình đi ngang qua đó, tự nhiên có một cuồng gió nó thổi tới, mà nó tự nhiên thổi tới cái con người mình nó nhẹ, cái nghiệp mình bị không dớt đi đâu. Thành là tới bây giờ mình cảm hóa là có chứ không phải là không có.
Có cái gì?
Có cái nghiệp đó mình đó, mà miễn mà mình có một cái tâm gì, hoặc là có cái thành tâm, hoặc là có cái ấy, cái nghiệp mình sẽ từ từ nó bị giảm bớt, hoặc là bị mình cái này mình cũng khó tạo, thì ngõ biết như vậy đó.
Cái chuyện này không phải là chuyện của riêng Quả Ngân đâu, thầy nghe nhiều người nó kể chuyện như vậy đó. Những người mà gặp ngài tiến hóa đó, bỗng nhiên thấy cái người nó nhẹ ra, cái bệnh nó hết, nó bớt. Rất là thông thường, rất là thông thường, chuyện rất là thông thường. Nó có ý nghĩa như vậy nè. Một cái vị mà cao tăng như ngài, trình độ ngài tiến hóa đó, họ có cái khả năng xóa cái nghiệp của cái vị. Họ làm được. Tại vì khi mà cái vị mà bị mệt mỏi, mà bệnh hoạn đó, tại vì cái nghiệp nó tới. Tại khi mà cái vị gặp ngài tiếng hoa, bỗng nhiên người nó khỏe ra, nó nhẹ ra, có nghĩa là ngài xả, ngài bước, mà vuốt bớt một mớ rồi, thành nó nhẹ. Thì nó có cái sự liên quan, nó ngay, nó trực tiếp như vậy luôn. Ngài mấy thánh tăng dễ sợ như vậy. Tức là nói cách khác là cái nghiệp báo đó nó có thể được xóa, có thể xóa được. Nếu như quý vị làm đúng á, thì những cái nghiệp báo quý vị nó được xóa. Thầy nghe có nhiều người nói quá đi, thầy không tin được. Người nó nói lạy xuống, bỗng nhiên thấy đứng về một cái người nó khỏe ngay lập tức. Dễ sợ như vậy. Là ngài giúp đỡ ngài chữa bệnh, quý vị chữa bệnh tức là xóa cái nghiệp đó. Thầy nói cái khác là quý vị mà làm đúng có những cái phương pháp để xóa những cái nghiệp quý vị. Chẳng như cầm ngài tiến hóa, ok. Một cách khác là quý vị sám hối. Nếu quý vị sám hối thì cái nghiệp báo quý vị nó sẽ vơi, nhiều khi nó được xóa luôn nữa. Ví dụ trong cái người xuất gia có những cái giới luật, thầy đang tính gửi cái ông này đi học tiếng Tàu qua bên Trung Đài Loan, mà ông nói tiếng Tàu chưa được nên thầy chưa gửi được. Ông còn nít thiệt á, nó cần nhiều giúp đỡ quá. Có cái những cái chùa họ chuyên muốn dạy về luật giới luật, họ sẽ học, ông sẽ học cách sám hối. Đừng tỳ kheo có 250 giới, phụ nữ thì có mấy ni thì có 340 giới. Những mấy câu hỏi, mấy cái vấn đề của mấy bà cô thì nó nặng hơn, nó khó hơn đàn ông một tí. Phụ nữ họ giỏi mà đàn ông một tí. Thầy như kia trong ngày làm việc chẳng hạn như có cái giới là không được cuốc đất. Tại sao? Mỗi lần mà cuốc đất như vậy thì giết chúng sanh nhiều lắm, chẳng hạn như giết mấy con côn trùng, ok. Thành ra mấy ông thầy không có quyền. Nhiều khi phải cuốc đất để mà trồng trọt mà ăn uống chứ, đúng không? Không trồng nhiều khi là đồ gì mà ăn bây giờ. Thành nếu như quý vị biết, nhiều khi mình cần phá, mình vào cái tình trạng mình phải phá giới, phạm giới, từ đó có những cái phương pháp sám hối để mà mình sám hối với người khác thì cái tội mình nó xóa. Nếu theo cái pháp như vậy thì Phật chứng minh là cái đó nó được xóa. Nghe rõ ràng không? Chúng ta thể bị chuyện ở đâu cái nơi Phật dạy như vậy. Tại cái người sư đó phải đi học những cái này. cái bên biết mấy cái cô có làm cái chuyện ở bên Phạm Mực Thành không, chứ còn bên mấy cái chùa mà theo cái truyền thống tàu có làm đó, đang làm cái pháp như vậy. Nên thầy mà nếu như biết sám hối như vậy thì đỡ đọa địa ngục, mà không biết sám hối là đọa địa ngục. Thành là thầy mới nói mấy ngày trước, thầy nói đa số như tăng ni sẽ đọa địa ngục vì họ không có chịu sám hối, chứ không phải thầy bịa chuyện đâu. Cái trong giới luật nó rõ ràng lắm, phạm cái giới này sẽ đọa và sẽ trong địa ngục bao lâu đó. Đánh nát cái đầu luôn. Ok, để thầy dịch cái này được không? Để thầy dịch cái này ngừng lại cho thầy dịch để tại chắc họ nghe người Mỹ hay hỏi cái đầu sao cái đầu này đầu mới đầu cũ. Ngài tiến hóa, Ngài giúp đủ mọi người hết á. Ngài giúp tùy cái trình độ mỗi người, nhiều khi ngài hiện ra ngài giúp, nhiều khi ngài không hiện ra ngài giúp. Bồ Tát có làm như vậy đó, người ta không ta cái gì mà cách mà hay nhất mà giúp á, các ngài mình giúp, cái điều kiện là quý vị phải thành tâm. Quý vị phải thành tâm mới được cái cảm ứng. Đừng có nói này ông thầy giúp tôi được không? Cái thái độ ai mà giúp? Nếu như mà ông thầy mà giúp ông hòa thượng mà cái thái độ có thái độ mà xấu xấu xa như vậy mà hòa thượng giúp thì sao? Thì giúp gì là không giúp quý vị. Thế không? Tại nó cái ngày tiến hóa, ngày dạy về cái thành tâm. Cái thành tâm là cái gì? Là cái vừa cung kính mà vừa thành thật. Ông nói là cộng thêm cái khiêm nhượng nữa. Sư cô, thành tâm là cái gì? Sư cô này ở cái chùa Ngài Tiến Hóa 20 năm rồi. ở được 20 năm chùa ngài Tiếng Hoa mà không phải chuyện dễ. Xây có 4 năm rưỡi thầy bỏ thầy chạy, thầy chịu không nổi. Còn cô thì ở 20 năm. Không phải là người thường đâu. Thành tâm là cái gì?
Cái tiếng dự nhỏ con nó đi tới là con không biết sao. Con rậu quá con biết sao.
Thành tâm là cái gì? Nói là cái thành tâm là mình thiệt sự là rất là chân chính với cái tâm mà với cái tâm thần của mình. Ok. Cô này có nói này thì thầy nói là chạy đùa, thầy nói là đối phụ nữ á, cái thành tâm á là người ta phải đưa cái hột xoàn cho mình á mới là thành tâm được. Mình phải thành thực mà làm cái gì Ông nữa không chắc. Thế nói trời khổ ghê. Con cái ở nhà phải dạy từng ly từng tí, khổ dễ sợ. Cho thầy theo cái ví dụ về cái thành tâm được không? Muốn nghe không? Ngài Tiến Hóa. Thầy nghe chuyện kể chuyện lâu, cách đây 20 năm rồi. Thầy không hiểu tại sao cái đó có nghĩa là họ ngài thành tâm. Thầy không hiểu được. Quý vị biết ngài Tiến Hóa là tam tạng thánh tăng, ngài biết hết tất cả về Phật giáo, giáo lý thì ngài biết hết. Thì ngài mà mới mời một cái vị tăng bên Đài Loan qua để mà giảng về Bồ Tát giới. Thầy cam đoan quý vị, thầy quả quyết rằng là ngài Tiến Hóa biết hết tất cả về cái luật Bồ Tát giới, cái giới cái Bồ Tát giới thì ngài hiểu rõ tường tận, không thể tưởng tượng được. Nên là một cái vị đại Bồ Tát mà sao không hiểu cái giới đó được? Không thể nào thành một cái vị đại Bồ Tát mà không tu thành thục cái Bồ Tát giới này. Những người Bồ Tát mà thành Bồ Tát rồi là không thể nào mà không hiểu cái Bồ Tát giới, không biết, không thể nào tu mà chưa xong không thể nào thành Bồ Tát được. Mà thầy, mặc dù thầy không gặp ông thầy đó thì thầy nghe cái chuyện, bây giờ thầy nhớ lại, thầy nói cái người này chưa phải là Bồ Tát. Cái thầy này, ông thầy này nổi tiếng, hòa thượng này nổi tiếng giảng về Bồ Tát giới. Là cái cuốn sách Bồ Tát giới mà bên Vạn Thành họ in ra đó là của hòa thượng nó giảng đó. Không phải của ngài Tiến Hóa giảng, hòa thượng kia giảng. Thành nó giảng toàn là sách vở không. Cái cách ngài hòa thượng kia giảng đó, nó toàn sách vở không. Lý thuyết. Thành thầy mới nói là cái người này chưa phải là Bồ Tát. Chưa vẫn hiểu cái chiều sâu của cái giới, chưa hiểu cái sách thì mà chưa hiểu cái dùng ý của cái giới. Thành cái vị hòa thượng này ngồi trên cái pháp tòa giảng. Thành tất cả đệ tử ngài Tiến Hóa ngồi dưới chánh điểm nghe giảng. Biết ngài Tiến Hóa làm gì không? Đoán thử. Tới cái tới supermarket mua thịt phải không? Thầy nghe cái chuyện thầy lắc thắc mắc, lúc đó thầy thắc mắc ngay lập tức thầy không hiểu sao có chuyện kỳ vậy. Quỳ xuống chắp tay lại nơi cái sàn nhà mà trống đó, nghe giảng kinh Bồ Tát vậy. Nghe giảng quý vị nghĩ, nếu quý vị quỳ cái chân cuối trong cái sàn không, sàn không phải sàn với cái sàn đá như vậy đó, cái đầu gối quý vị nó bị thương là không, mà mình đã biết cái Bồ Tát giới rồi, đâu cần làm như vậy đâu. Tại sao như vậy? Để cảm ơn ông thầy tới dạy một cái pháp rất quan trọng để thành Bồ Tát cho đệ tử mình. Con đâu có dạy cho ngài Tiến Hóa đâu, phải dạy cho đệ tử mà. Làm sao đệ tử ngài có thành Bồ Tát được nếu như không học về Bồ Tát giới? Thấy cái hành động thâm sâu dễ sợ. Người ta không hiểu được. Cái chuyện các ngài làm không thể nào quý vị hiểu được tại sao ngài làm như vậy. Mấy vị Bồ Tát ta tu như vậy, ta hành động như vậy. Sau này thầy tu thầy mới hiểu. Cái đó là cái thành tâm đó. Phải làm. Đừng có cầu cái gì hết. Nếu thầy nói cái việc ngày hôm nay, thầy cảm đoan cái vị không thể nào mà nghĩ suy ra được đâu. Xả thân mình ra. Phải chịu khổ. Phải chịu khổ. Nó rất rõ ràng. Cái thành tâm á, là cái gì phải chịu khổ. Thấy pháp dễ sợ không? Ngày dạy, ngày thầy nghe kể chuyện ngồi quỳ ở sau ta, thầy thắc mắc hoài. Thầy bực mình cái chuyện đó lắm. Mình cãi đầu hoài, tại sao ông thầy mình có trí huệ. Một ông thầy có đại trí huệ như vậy, tại sao có cái hành động như vậy được? Vô lý vậy sao? Không có lý vậy. Mình tới mình cảm ơn đủ rồi, đúng không? Không có đâu. Quý vị thấy dễ sợ không? Cái thời đại này quý vị thấy không? Mình tới mình nói cảm ơn bạch thầy, con đội ơn thầy con, cái thầy con đội ơn thầy con, không thể tưởng tượng là con nợ thầy suốt đời con. Con không bao giờ quên cái ơn này đâu, bây giờ con cũng dường tình tài cho thầy 20 đồng để thầy đi ăn trưa. Bây giờ ai cũng làm như vậy, ngài chứng nói quỳ xuống không nói một chữ, chỉ quỳ xuống thôi. Dễ sợ. Cái đó là bài học và cái thành tâm của thầy học của ngài đó. Quý vị biết không? Thầy kiếm khách tất cả sách, thầy đọc cái thành tâm là cái gì không ai giảng hết đó. Nghe câu chuyện của ngài hiểu ngay cái thành tâm ngay lập tức. Thấy không? Thành tâm là phải chịu khổ. Chịu cực, chịu khổ mới gọi là thành tâm. Quý vị mà chưa đủ khổ là vẫn chưa đủ thành tâm, thành vẫn chưa được cảm ứng. Cái miệng nói chưa được. Mình nói thôi, mình không làm á là đừng có hòng có cảm ứng. Nếu quý vị mà thành tâm là cảm ứng nó tới ngay lập tức. Cái thành tâm á, ví dụ cái thành tâm á là quý vị lại 10.000 cái lại. Cái lưng nó đau chứ. Lại 10.000 lại cái lưng nó vẹo luôn chứ đâu phải là chơi. À, niệm Phật cả ngày. Mỏi đó không mỏi mình ngồi trời ơi sao mà cái chùa này sao mà tu kỳ cục quá, không cho nghỉ 10 phút nữa. Quý vị phải thành tâm, Phật A Di Đà mới tin quý vị chứ. Quý vị cái miệng nói là Phật cứu con xong rồi thầy quay lại đó, quay ông lão tử nói là lão tử cứu con đi, khổng tử cứu con, thượng đế cứu con, thượng tướng cứu con đi. Cái miệng cứ nói vậy không à, không làm gì hết á. Cái cô này mà không thành tâm là bị miệng nó dứt ra rồi, nó đầy cái chùa nó đầy người dễ sợ lắm. Thầy nó bản thân thầy 4:30 thầy phải quăng ra mà thì chịu không nổi, nó đầy quá nó chịu không nổi, dí mình sát đất mỗi ngày, nó dí hoài. Họ thử thách dễ sợ lắm. Quý vị thành tâm sẽ được dạy, sẽ được giúp. Bởi vì mấy ông thầy mà giỏi đó, họ dạy cái gì cái thành tâm. Những cái vị thầy giỏi đó dạy về cái thành tâm. Cái bài học nó càng cao chừng nào thì cái vị phải càng thành tâm chừng ấy mới được dạy. Chứ đừng tưởng nói cái miệng là xong đâu. Hiểu cái thành tâm chưa? Mình phải chịu khổ. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Quý vị biết không? Cái Phật giáo mình cứ nói chữ thành tâm hoài, thành tâm niệm Phật. Hả? Họ nói tôi thành tâm tu pháp môn tịnh độ, tu được 10 phút sanh ngữ, nghỉ, đi uống nước rồi đó. Hả? Lưng nó mỏi quá, thôi ngừng lại mình đi nghỉ nha, mình nghỉ một tí đi. Chứ cái gì mà cái gì đâu mà gấp dữ vậy? Mình hiểu tại sao mình vẫn chưa vãng được vãng sanh, tại sao vẫn chưa được nhập tam muội nữa. Thành ra cái pháp môn tịnh độ mà hiện giờ đang tu đó, đa số người ta đang tu đó, không hiểu cái thành tâm, thành không có cái cảm ứng, không được cái kết quả. Thành thầy nói cái vị nghe, quý vị có thể xuyên tạc chỉ trích ngài đệ tử các ngài đệ tử ngài Tiên Hóa, nói gì cũng được hết đó. Nói ông thầy này dở, ông thầy này giỏi, thầy nói cho quý vị biết nè, với ông thầy Hằng đó thành tâm dễ sợ, nhất là vị thầy mà đã đi theo cặp nách ngài Tiên Hóa lâu năm rồi, cao hạ lắm đó. Nếu mà thành tâm dễ sợ, quý vị không thể tưởng tượng thành tâm trên nào. Họ giỏi lắm, rất là thành tâm. Quý vị không thể nào đạt được trình độ cao trừ vì quý vị thành tâm. Thầy có nhiều cái không, thầy không đồng ý với ông thầy đó, không có nhiều, không biết tư tưởng. Nhưng đều ngài Tiến Hóa, ngài thử thách đệ tử ngài dễ sợ lắm. Quý vị không thể tưởng tượng thử thách đến chừng nào đâu mà cái gì có thành tâm quý vị mới sống sót được. Mà các ngài đó, ngài Hằng đó đã đã tu với Ngài đã biết bao nhiêu năm vẫn còn tu trong cái hệ thống quý vị tưởng tượng thành tâm chừng nào. Quý vị tưởng bây giờ nó cái Ngài đã không còn thử thách hả? Nếu không còn thử thách tại sao có mấy ông thầy họ hàng nó lòi ra ngoài rồi, bị giọt rồi. Chịu không nổi. Họ giỏi quá rồi. Thằng đi đâu họ xưng vương, họ xưng bá dễ dàng. Thành nó thầy phục mấy cái người ngài bên mấy cái mấy ông thầy bên Phạm Ngọc Thành, thầy rất phục các ngài. Có câu hỏi về cái sám hội. Nếu như cái tâm quý vị thiệt sự là thành tâm thì khi vị sám hối với cái thành tâm đó thì cái nghiệp nó sẽ bị xóa, hoàn toàn xóa. Thầy này nói một cách khác cho quý vị nghe. Cái nghiệp nó xóa đó, nó tương ưng với cái sự thành tâm của quý vị. Quý vị càng thành tâm chừng nào nó càng hết, quý vị ít thành tâm chừng nào nó được xóa ít chừng ấy. Nó vẫn được bị xóa, thì nó được bị xóa ít thôi. Những cái người mà giác ngộ đó, các người mà các ngài giác ngộ họ sám hối khác quý vị. Tại các ngài hiểu về cái thành tâm, thành là ngài, các ngài mà sám hối một cái là nó xóa ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Sau 1:30 thầy mới trả lời được câu hỏi đó. Thấy nó khó dễ sợ. Thế cái chuyện này, trả lời không được. Trả lời cách nào cũng bị thọt hết á. Nếu cái vị nghĩ là nó đi ngược lại cái luật nhân quả, cái vị vẫn chưa hiểu cái thành tâm. Nhớ không? Cái thành tâm là mình phải khổ. Đó là cái nghiệp quý vị ngay đó, cái báo quý vị ngay đó. Chạy đâu được. Hiểu không? Quỳ lấy cái đầu gối nó chạy máu luôn, điên được luôn. Có là khổ nhưng mà sướng được, mới có thành tâm nó mới xóa được chứ. Thì cái đó là nhân quả rồi, là mình đang trả cái nghiệp ngay lúc đó luôn. Đồng ý không? Ông nói là nhiều khi cái nghiệp nó tới nó đổi dạng sao? Dạng như mình giết người ta xong nó trở lại, bỗng nhiên nó đổi dạng, mình bị không phải bị giết mà mình bị ung thư chẳng hạn. Ok, là có nghĩa là sao? Câu hỏi thông minh đó. Mấy cái này, mấy cái vị mà cái người là toàn hỏi hóc búa không à, không có sách nào biên cái chuyện này hết. Thầy hỏi người Tàu, thầy tại người Tàu giỏi lắm. Sách nào nói này hết rồi. Bộ thầy biết hay là cái nhìn nhiều. Nói đi chứ. Nhìn cái mặt của thầy cứ nói đi thầy. Ủa, có gì thầy đâu phải cái gì thầy cũng biết hết đâu. Cái vị đi niệm Phật á, về niệm Phật á, ngồi thiền á mà chân nó đau, niệm Phật lưng nó vèo vèo, ok, chân nó đau, đầu gối nó đau. Cái đó là mình đang trả lại đó. Mình đang sám hối đó. Rồi về cái ông chồng nhìn mặt, nhăn mặt nó. Trời đâu mà đi ra ngoài. Đó mình sám hối đó. Mình mới trả nghiệp đó. Câu này nó có cũng hay lắm, nhưng đều đáng lý hỏi câu khác này thầy không giúp quý vị đâu, giúp quý vị đâu, làm khó dễ ông thầy gọi là nan vấn. Cái đó là tổn thọ lắm á. Đừng có nan vấn ông thầy khổ. Ông thầy ngồi đây mà mắt hồi chảy, ngồi mấy chân nó run nó giật ngồi yên yên à. Cái đó là tội nặng lắm á. Con chàng biết
có nghĩa là cái xã hội là bổ túc cho cái nhân quả này. Có lẽ ví dụ như là ba người cùng làm một trên một công người khác. Nhưng mà một cái người họ thành tâm, họ biết lỗi thì họ xin lỗi liền tại chỗ, thì làm cho cái người đó, cái người nạn nhân họ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Cái người thứ nhì á, tức là cái người họ bằng miệng ra xin lỗi rồi họ đi, thì họ nghĩ là họ có mặt được thích cái nạn nhân để cho nạn nhân mùi lòng mà tha thứ, thì đó cũng là một cái nghiệp họ vẫn còn mang theo rất là nặng. Còn một người khác á, họ nghĩ là họ có cái quyền làm như vậy cho nên họ không biết cái lời họ. Rồi họ hái cái lời như này, họ nghĩ là họ đủ thông minh khôn khéo để mà gạt người khác, rồi họ có quyền như vậy, họ đi làm người khác là thì nghiệp càng nặng thế nữa.
Cái nạn nhân phải ông sư phải không con? Còn khoảng ba người nào vậy? Chỉ ba người cho thầy coi nữa.
Thì không có nói là có một chứng tin là chứng với con. Thì tôi thấy như vậy, con nghĩ cái người mà thành thật sám hối thì rõ ràng là cái tội lỗi của họ chỉ dừng đó hoặc là nhẹ hơn thôi. Rồi thì họ nhờ tới cái người phương cái Phật để mà giống như họ niệm, họ sám hối qua những cái trăm đại tạng vị Phật chẳng hạn. Thì nhờ đó cái nghiệp quả những cái vị Phật đó giúp họ, thì cái quả của họ sẽ nhẹ nhàng hơn, mà có thể là được xóa được cái đấy.
Cái người thứ ba đó, cái nghiệp nó nặng hơn nữa, là tại vì nó vừa phải trả cái nghiệp vừa tạo ra, và còn trả cái nghiệp của cái ngạo mạn trên đó nữa, thành cái nghiệp báo nó còn nặng hơn nữa. Người ta không hiểu chuyện đó. Cái người thế gian như vậy đó, là người thứ nhì, người thứ ba, để nhị nhân và tam nhân, là người thường có thái độ như vậy. Mình làm không ai biết đâu, không sao đâu. Khi nào có cái quả nó sẽ tới, trước sau nó sẽ tới. Đâu nữa, sắp buồn ngủ tới nơi rồi. Hỏi mà cứ hỏi mình, nó quanh nó con, mỗi lần hỏi câu là mình trả lời vòng vo tam quốc cỡ nửa tiếng đồng hồ mới tới. Cái quả báo nó không nhất thiết nó sẽ là cái dạng đó, nghĩa là dạng quý vị lấy cái dao đâm vào một cái người, ok, thì không có nghĩa cái quả báo quý vị nó trong tương lai quý vị sẽ bị đâm như vậy, chưa chắc. Cái này thì quá lố rồi. Nói không có sách có vở đó. Ê, hết sách hết vở rồi. Mày nói là nói tầm bậy thôi đó. Thầy nói đừng có tin. Tại vì không có sách có vở, không có bằng cớ gì hết đó. Nhưng mà lỡ mà thầy nói trật đó, thầy đừng có trách thầy. Thầy phải đọa địa ngục tội. Chưa chắc là mình sẽ bị đâm lại. Cái nhân đó là gì? Nhân mình đâm người ta. Cái bị thương nặng nhất ở đây này không phải là cái thân này, cái này là cái nặng nhất. Cái hậu quả này nó có hai cái phương diện, cái cơ thể và cái tâm. Mà cái nặng nhất là cái tâm. Cho nên quý vị nói là lúc mà quý vị bị đâm nhưng mà quý vị giận chứ, đúng không? Thì cái đó đâu có thể nói là cái nghiệp, cái quả báo chỉ là cái vết thương, mà còn cái tâm nữa chứ. Thành cái quả báo mình nó vừa tâm và thân, ok, không thể cái thân không. Thành ra là nhiều khi cái quả báo mình có thể là mình bị chặt cái tay chẳng hạn, mà cái hậu quả của cái vết thương đó đó, nó có, nó giống như cái hậu quả mà khi mình đâm người ta lúc trước, cái kiếp trước, trong cái tâm của mình, hiểu chưa? Cái đó là cái quả báo chứ đâu phải là đâu. Thành nó đủ dạng. Thành cái quan trọng Phật giáo mình mới hiểu á, cái tâm mới là cái chủ. Còn cái xác á, là nó chỉ một cái phương tiện thôi, để nó tới cái tâm mình, nó hại cái tâm của mình. Cái thân này sẽ mất, quý vị sẽ quên cái thân này, thì cái tâm quý vị nó không bao giờ nó quên hết, nó vẫn nhớ cái thù đó. Thành ra người phàm phu, người thế gian, người ta cứ lo tạo nghiệp, người ta quên, người ta không chịu nhìn được cái hậu quả. Và họ cứ lầm lơ thôi, họ không hiểu được. Và khi hậu quả nó tới thì chạy theo ôm chân thầy, nó thầy cứu đi, thầy cứu con đi thầy. Lúc đó thì không chịu, lúc đó lại không chịu chứng tỏ cái lòng thành của mình. Muốn cầu cứu, một cái tâm cầu cứu nó không có thành tâm. Đủ thứ chuyện, đủ thứ vấn đề hết đó. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói thầy mới bịa ra chứ thầy cũng đọc chỗ nào hết á. Ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc, mình có thể nghỉ sớm, mình đi, mình tại mai mình phải đi xa. Mình sẽ nói cho nó xong. Có một cái nhóm từ sau khi tới, theo ta hiểu từ ngày mai đi và ngày mai trở về, chắc phải nói từ giả ha, ngày mai phải lo niệm Phật. Cảm ơn quý vị đã tới tham dự cái Phật thất này. Quý vị đã chịu khó đi xa đường xa, lặng lội đường xa tới như vậy là thầy thấy rất là cảm động. Rất cảm ơn quý vị có cái lòng tin. Quý vị tu hành rất là gắt gao, rất là tốt. Thầy rất là thán phục. Thầy nói quý vị biết là cái lòng thành của quý vị, cái sự tinh tấn của quý vị. Như sư cô, quý vị biết sư cô cũng cả ngày cũng tu cũng là 4 năm khóa chứ không phải là chơi đâu. Sư cô rất là tinh tấn, rất là giỏi. Tại chắc nhờ cái sự tinh tấn quý vị đó, cái tinh tấn sư cô đó là thành ra cái người mà con sư cô đó họ thoát nạn, họ bây giờ hết nguy hiểm rồi. Chắc là khoảng chừng thứ bảy là sẽ vãng sanh. Tại vì sau thứ bảy thầy bận, thầy không có thời giờ làm. Thầy cố gắng làm gấp là lẹ để mà cái lừa cái cơ hội Phật thất này nó là quý dễ sợ lắm. Thầy nó lẹ lắm. Anh bây giờ ông có vẻ muốn đi rồi, quý vị cản ông không được nữa đâu. Không ai cản ông được nữa. Cái đó là thoát nguy hiểm đó. Thành cái gì từ khen nữa, là cái gì tu hành tinh tấn, thành ra có cái cảm ứng cho được giúp người ta. Thầy rất là cảm ơn cái gì, tại vì cái công khó cái gì nó có ảnh hưởng. Mình cái tu của mình là mình tu với mục tiêu để mình cái cơ hội mình giúp được người một tí mình giúp được. Cái gì thầy cũng nói cái gì biết, cái gì có giúp ông họ nhiều lắm.
Với cái sự tiếp đón chu đáo của thầy và sự ân cần của các bạn thì chúng con cảm thấy là mình phải cố gắng để tu tập. Nhưng mà hồi nãy thầy mới giảng về thành tâm thì con thấy trong những ngày tu thì thầy thành tâm hơn chúng con. Vậy thì Đức Phật chứng minh thầy trước là tụi con thì chắc còn xa, còn lâu. Và thì bởi vì chúng con mẹ chết thì chúng con còn ngưng để đi ra ngoài nghỉ. Còn con thấy là thầy suốt niệm Phật suốt rồi tối còn phải giảng, là làm việc một ngày trên 8 tiếng đồng hồ liên tiếp.
Thì để bù lại cái là trả lời mấy cái câu hỏi khó học bù đó. Cái đó là đúng chứ.
Và để bù lại cái energy mà chúng con bỏ ra để tu tập đó, thì chúng con ăn uống một ngày đến 3-4 lần, trong khi thầy làm việc nhiều mà thầy chỉ ăn có một lần thôi. Thành ra con nghĩ rằng thầy có cái sức mạnh tinh thần rất là mạnh, và cái sức mạnh đó phát xuất từ tấm lòng từ bi. Dạ, chúng con sinh hoạt ở chùa Lưu Sơn thì con cảm thấy như là đây là một cái thế giới nhỏ mà trong đó tất cả mọi người đều được hưởng ân đức của Đức Phật, của Tam Bảo. Dạ. Thầy cũng như là những vị, nhất là những vị ở trong bếp đã cho chúng con một cái bài học là tình thương xuất phát ra một cách bình đẳng. Cho nên tới đây không những là chúng con được niệm Phật mà chúng con được học những cái bài học rất thực tiễn và rất quý báu. Vì những lý do đó, hôm nay chúng con xin phép đảnh lễ trước và tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn thầy. Và đồng thời cũng xin phép ngày mai chúng con trở về tự trí. Chúng con kính chúc thầy luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, nghị lực và lòng từ bi. Kính chúc tất cả các bạn quốc tế luôn luôn hòa hợp thương yêu trong hào quang của Đức Phật. Chúc các bạn luôn hòa hợp thương yêu nhau.
Mấy người quốc tế.
Con nha, con giáo.